Thì tôi đã giới thiệu về cái thời pháp đầu tiên mà Đức Phật đã thuyết cho các vị đệ tử ở tại vườn Lam Tỳ Ni, ở tại vườn gì đó, vườn Lộc Uyển. Thì các vị đệ tử vừa vào cái thời pháp đó mà chứng đạo, chứng được quả A-la-hán, tức là cái giáo lý tứ đế, thời pháp tứ đế. Hôm trước thì tôi giới thiệu về khổ đế rồi, mà khổ là cái quả đó, cái quả nào nó cũng có cái nhân của nó, không bao giờ không có cái nhân mà có quả được. Thì hôm nay tôi nói về cái nhân cái gì đó lại trúng cái đây, do giới định huệ mà diệt tham sân si, tức là tập đế. Thì cái nhân của khổ đế là tập đế. Hôm trước tôi giới thiệu khổ đế rồi. Tập đế là, đây là cái nhân quyết định để sanh ra khổ, cho nên gọi là tập đế. Là cái chỗ mà nó chứa nhóm những cái nhân, cái nguyên nhân để nó sanh ra cái quả khổ. Chứ tập có nghĩa là chứa nhóm, mà chứa nhóm cái nguyên nhân để sanh ra quả khổ, gọi đó là tập đế. Thì Đức Phật chiếu Pháp Luân nói đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo. Đây là khổ, tức là ba khổ và tám khổ đó, ba âm mình nghe rồi. Bây giờ nói đây là tập, cái nhân của khổ. Thế thì trong cái tập đế này nó có cái gì, nó chứa cái gì trong này, nó tích lũy cái gì trong này. Thì mình nói gộp là một danh từ, thì cái tập đế này là nó tích lũy về những cái hoặc lậu, chứ hoặc tức là sai lầm, mà vì sai lầm á, cho nên là nó làm cho người ta phải lọt, phải rớt, phải chìm đắm lần hợp ở trong lục đạo, trong lục đạo luân hồi. Cho nên là cái hoặc đó nó cũng có cái tên là lậu. Mà quạt và lậu mà cộng nó lại đó thì nó một cái từ đó, thì thành này gọi nó là vô minh. Thành ra khi mà nói tới cái nhân của khổ tập đế đó, thì tức là phải nói về vô minh. Vô minh là mẹ, và nó diễn biến ra nó có những cái tên khác là quạt. Vì vô minh tức là không có sáng suốt, không có trí tuệ. Vì không sáng suốt, không trí tuệ cho nên là trong cái đời sống là luôn luôn là sống sai lầm. Sống sai lầm. Mà bữa hỏi mình như là tôi có nói rồi, tôi có giới thiệu cái bài thơ của Huyền Quang Tam Tổ Túc Lâm. Tuy là mình mở mắt mình nhìn đời vậy, chứ mà kêu bằng khai nhãn tuy mang mang, phản quang trần thế giới mà khai nhãn tuy mang mang. Con mắt là mở to như vậy đó, nhìn cõi đời vậy đó, nhưng mà kỳ thật là mình nhìn không có thấy được sự thật. Mình thấy nó đảo lộn hết trơn à. Giống như người say rượu mà nhìn thấy núi sông đất liền nhà cửa cỏ cây vậy, thấy nó quay cuồng, nó đảo lộn hết. Không phải là không thấy, thấy nhưng mà thấy đảo lộn hết. Nên nói vậy là vô minh, không có sáng suốt, cho nên nó sinh ra hoặc, tức là sai lầm. Sự nhận thức, sự thấy biết của mình đảo lộn hết. Vì thấy biết đảo lộn hết cho nên không thấy được chân lý, không nghe được chân lý, không ngửi nếm xúc biết được chân lý. Nó sống sai lầm đối chân lý, cho nên nó lọt rớt, nó chìm đắm ở trong ái hà, trong khổ hải. Do vậy cho nên là cái tập đế này là trong đó nó gọi là quật, gọi là lậu, mà chủ chánh thức của nó, cái từ mà nó bao hàm hết đó là vô minh. cập đế, tức là nó chứa đựng những cái vô minh. Cho nên cái vô minh này á, gọi chung nó một cái từ là kiến hoặc và tư hoặc, gọi nó lại là kiến tư hoặc. Đây là cái đối tượng mà cái người đệ tử Bạch mà muốn đi trên con đường khinh an giải thoát, trên con đường bồ đề nước bàn của Phật á, là cái này là coi như là cả một cuộc đời của người tu sĩ là không bao giờ được quên nó. Cũng giống như là cái người mà chính quyền mà làm giữ đất nước Việt Nam là đối với đảo Hoàng Sa, Trường Sa, cả đời một ông thủ tướng nào đó, một ông chủ tịch nào đó, nước hang là luôn luôn là phải để ý Hoàng Sa, Trường Sa. Trên kia thì để ý nghĩa là cái ranh giới cái Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Thái giáp ranh đi Quảng Đông, Quảng Tây, phía Trung Quốc ha. Còn phía Đông thì Hoàng Sa, Trường Sa là luôn luôn là phải đề cao cảnh giới, không là bị xâm phạm. Còn phía Tây, Tây và Tây Nam thì là ranh giới Campuchia và biển bên Thái Lan hả, là luôn luôn là phải đề cao cảnh giác, cả cuộc đời là lên tàu tàu chính phủ nào cũng phải giữ gìn, phải để ý cái ranh giới, như vậy thì mới giữ được nước. Người làm chính phủ muốn bảo hộ, muốn giữ gìn đất nước Việt Nam ha, để giữ nước Việt Nam thì phải ranh giới là luôn luôn là không có lúc nào mà lê cảnh giác được hết. Thế là cái kiến tư hoạt này đó, đối với người tu hành đó là cũng như là một ông vua, cũng như là thủ tướng, như là một chính phủ của một nước mà giữ ranh giới nước của mình vậy, không lúc nào được lê cảnh giác. Lê cảnh giác có thể bị xâm phạm, mà bị xâm phạm một phần nhỏ rồi lần lần có thể bị xâm phạm mất cả nước. Vì vậy mà không được lê cảnh giác. Người tu hành cũng vậy, đối với kiến tư hoạt này phải coi nó là những cái thứ phiền não, những thứ vô minh mà nó thường rình rập, nó thường mò mẫm, nó thường là xâm phạm trong cái tâm hồn của cái người tu hành. Nó làm cho người tu hành, nghĩa là nó cướp giật hết cái công đức lành của người tu hành, không còn gì. Nếu để mà nó xâm phạm vô trong tâm hồn của mình đó, thì giống như là giặc cướp mà nó vô được trong nhà vậy, sẽ không còn gì trong nhà hết, nó giặc cướp vào nhà được. Nhà mà mở cửa mà để cho giặc cướp vô thì trong nhà sẽ không còn gì hết. Còn cái kiến tư hoạt này mà nếu nó ở trong nhà, nó ở trong tâm hồn mình đó mà, thì mình không còn cái công đức nào để mà mình dùng cho nó an ổn được hết. Cho nên cái này là cái đối tượng trong kinh ta gọi là nó là cái pháp sở tu. Nó là cái pháp sở tu, ta gọi là tu sở đoạn hoạt. Đây là cái hoạt, cái sai lầm, cái vô minh mà người tu hành phải đoạn nó, gọi là tu sở đoạn hoạt. Thế thì nó là cái gì? Dễ lắm. Nói thì có thể là nói vớt qua ai nói cũng được hết. Tu sở đoạn hoạt này đó là tham, là sân, là si, là mạn, là nghi, là ác kiến. Sáu cái món đó thôi. Sáu món đó là nó sinh ra vô vàng thứ khác trong cuộc sống phiền toái này. Cũng giống như là vàng vậy. Cái tiệm kim hoàng đó, tiệm vàng đó, nó nhiều cái đồ nữ trang lắm, đẹp lắm, nhìn thấy mê lắm. Nhưng mà thật ra thì cái nào cũng là vàng hết, là một là vàng 12, hai là vàng 24 chứ không có. Còn bậc giữa thì gọi là vàng 18 ha, có ba thứ, mà vàng 12 là tệ nhất thì gọi là vàng Tây. Thế thì bao là vàng 12, hai vàng 18, ba vàng 24 mà ta làm ra vô số những cái đẹp lắm. Đẹp lắm, ai giờ thấy cũng mê. Nhưng mà thật là chỉ là vàng thôi, không có gì khác. Còn cái cuộc đời mình đã làm cho con người đau khổ này không có gì khác, là tham sân si mạn nghi và ác kiến. Mà nói gọn hơn nữa đó, cái đó là coi như sáu cái đó là coi như là vàng 18, vàng 12 á. Còn nói gọn hơn nữa là vàng y, là nói tham sân si ba món đó. Ba món đó là gốc của vô minh, của phiền não, của mọi nguyên nhân khổ đau trên cõi đời. Cho nên là học thì nhiều, cái trọng tâm á là cái giáo lý tứ đế này nè. Giáo lý tứ đế trong đạo Phật ta gọi là giáo lý tiểu thừa. Nhưng mà cái người mà học đại thừa là đại thừa đấy nữa cũng không bao giờ được lơi cảnh giác như cái giáo lý tứ đế là giáo lý tiểu thừa. Bởi vì muốn đi lên cái tầng lầu thứ ba thì không bao giờ mà không học cái phương pháp
bước lên những cái nấc thang để đi lên tầng lầu 1 mà lên tầng lầu thứ 3 được. Cho nên cái nền móng của tầng lầu 1 phải lên cho được, rồi mới bước lên tầng lầu thứ 2 rồi mới có thể đi lên tầng lầu thứ 3 được. Vì vậy mà cái vấn đề giáo lý của Đạo Phật á, không được quyền nói chê bai rằng cái nào là tiểu thừa, tầm thường, cái nào là trung thừa, đại thừa mới học, nói về không trung. Mà tứ đế này là giáo lý tiểu thừa đây nè. Mà trong Đạo Phật gọi là đại tiểu thừa cộng pháp. Tức là cái pháp tu này là người tiểu thừa tu để thành đạo quả. Cái quả cuối cùng của tiểu thừa là A-la-hán, và đại thừa để cuối cùng là thành vô thượng bồ đề, thành Phật. Cũng không xem thường, không vượt qua cái đạo lý của người tiểu thừa là giáo lý tứ đế này. Cho nên tôi gọi là đại tiểu thừa cộng pháp. Người đại thừa, tiểu thừa gì cũng đều phải tu giáo lý này hết. Đó là cái gốc của nó là vô minh. Mà vô minh thì diễn đạt ra là tham sân si mạng nghi và ác kiến. Cái gì là cái tham là chúng ta biết rồi. Cái tâm tham thì ai cũng biết rồi. Tâm tham là cái tâm yêu cầu mong muốn của mọi người ai cũng có. Mà cái đối tượng mà mong cầu tham muốn của mọi người á, đó là ngũ dục lạc, đó là tài, tiền tài, đó là sắc đẹp, đó là danh vọng, đó là những cái đồ ăn uống và những cái sự chơi bời, những cái đam mê, những cái điều kiện mà nó tạo cho con người đó là giải đãi, là thùy, là tài, sắc, danh, thực, thùy. Ngũ dục là cái đối tượng sở tham. Đối tượng sở tham của con người á là nhiều lắm, nhưng mà gom lại ở trong ngũ dục. Cho nên là chúng ta để ý trên đời này ra là không có ai là người không có tham tài, tham tiền tài. Tiền tài là sự nghiệp, tiền tài nó làm ra sự nghiệp. Mà muốn có sự nghiệp là phải có tiền tài. Do vậy cho nên tham tài thì ai cũng tham hết. Cái này tôi nói với đại chúng là bây giờ mình nói rỉ rả vậy à, rồi là vấn đề là mình tư duy để mà mình nhận thức xong rồi mình có thể loại trừ, diệt trừ nó ra. Chứ giống như đây là ta gọi là diệt tham sân si, là do giới định huệ mà diệt tham sân si, phải diệt nó thôi à. Chứ mình nói xuông không thì dễ lắm. Mình tìm hiểu cho rõ ràng coi, bản thân mình tu hành mình còn thanh bài không. Cái này tôi nói ví dụ như cái này là tôi rất thích đây nè. Nhưng mà có người nếu mà nói, thôi sẵn sàng cúng dường, người ta lấy liền à. Đấy, có thể lấy liền à, mà cỡ như tôi giờ là tôi thích này lắm đó. Nói cúng dường thì tốt quá, rồi nhận liền. Nhưng mà tôi thì nói rằng là, có thì tôi mua tức khắc. Mà ông Tâm An nói giỡn là mua tức khắc. Mà còn bây giờ ở trong đây cái này không phải là cái vật bán, mà cái vật tặng quà ở Đài Loan ha. Là các vị thay mặt đại chúng đó thôi, cái này cúng dường. Chết thôi chứ không có lấy. Dù không lấy mãi chết cũng không lấy. Chứ đừng có nói chỉ là đáp ứng cái lòng tham. Đó, cái đó là cái biểu lộ hạn chế lòng tham của tôi một cách nghĩa là thẳng thừng nó như thế. Mua thì mua tức khắc. Chứ còn là tốn thêm bao nhiêu tiền xe chạy ra Sài Gòn mua tức khắc thì làm liền, được. Mà còn bây giờ là vật này không phải là đồ bán. Mà người ta là quý, là cần dùng, là của người ta có một cái thôi. Mà giờ tôi quý mình quá, hả? Hoặc là người ta vì một thế lực, hoặc là sợ tôi quý ra nãy gì đó, người ta cho, không lấy. Thế là một cái mà nó biểu lộ ra, nước khoát là phải chống lại cái tham là vậy. Chứ còn giờ cho dễ quá, đúng dữ ý quá, cái gì đó, thầy thích là thầy muốn mà, thầy cần mà. Thầy đang thích, thầy đang muốn, thầy đang cần, thầy chịu cái này. Thế thì người ta cho là lộn quá dễ đi, nhưng mà tham. Tham cái kiểu đó đối với tôi là tôi cho là tham tàn nhẫn vô nhân đạo. Mình nhường cho mình là sao? Người ta ba cái, người ta cho mình cái là đúng, có thể có nghe được. Chứ người ta có cái mà mình muốn là người ta bóp bụng ta cho mình thì mình nhận là mình là cái thứ gì? Sách nho ta dạy là kỹ sở bất dục, vật thi ư nhân. Chuyện nào mà mình không muốn, nếu người ta làm cho mình như vậy, ta đòi hỏi mình như vậy mà mình thấy là mình không thích đâu. Thế thì bây giờ mình làm cho bắt buộc cái hoàn cảnh người ta, ta cho, ta tặng, ta cúng dường gì đó, người ta cũng không thích. Nhưng mà ta rớt ta làm. thì cái điều đó cái người tài mà thánh tiền tài nó cũng đi đôi với tham dâm.
À, do vậy cho nó hỗ hỗ trợ cho nhau, hễ mà khởi một ý niệm có cái tâm tham của tụi mình đó mà thì nó tương quan nhau. Nếu mình nói tiền tài là mình được tiền tài nhiều rồi đó, mà để mà bảo vệ cái tiền tài đó chứ vẫn chắc là mình phải cần có danh vọng để chức tước quyền hành. Thành ra cái mình tham tài nhiều quá thì là nhiều sự nghiệp, nhiều của cải, nhiều tài sản là nó sẽ đi tham danh theo. Do vậy cho nên là
đối với đạo Phật á là luôn luôn ta đề cao cảnh giác cái tâm tham, và trong đó là cái đối tượng sở tham là ngũ dục lạc là tiền tài. Mà tiền tài thì mình phải quán chiếu cho kỹ, bao nhiêu người vì tiền tài mà thân bại danh liệt, thậm chí là vì tiền tài mà không được hưởng cái tiền tài đó. Ở Việt Nam mình thì đã chuyện ra là cho nên là mình không có cần học nhiều lắm đâu, phải tư duy từng món một. Bao nhiêu người tiền tài nghĩa là bao nhiêu trăm tỷ, bao nhiêu ngàn tỷ, cuối cùng rồi không được hưởng mà lại còn mất mạng. Đã tham tài đây, bữa nay đây nè, Indonesia, ở Philippines đó ha, biểu tình rần rộ bên đó, chỉ vì một ông tổng thống. Mà trong một số quốc dân đồng bào họ nói là ông tổng thống này tham nhũng tiền tài quá nhiều phi pháp, cho nên là lật đổ ông, giam ông, bữa nay đưa ông ra tòa, ha, chỉ vì tiền tài. Mà đưa ra tòa thì tất nhiên là một phe đối lập đó, thì là nhất định ta phải cử tội ông để bỏ tù, thậm chí tử hình. Một phe thì nó nói là tôi phải binh cái ông này, vì ông này là không ảnh có vậy. Đó là một sự thật ngày nay đó nè. Thế thì tiền tài nó làm ra vậy đó. Do vậy cho nên tham tài là tiền tài là một sự bất an, nó là một cái thứ độc hại, nó có thể giết chết con người của mình. Vì vậy mà cái người tu hành đó, qua cái kinh nghiệm của Đức Bổn Sư, của Đức Phật á, giáo hóa cho người đệ tử Phật là không được tham. Mà cái thứ nhất là tham tài, tham tiền tài, tham sự nghiệp. Cho nên mình phải bỏ nó đi, đừng tham. Rồi cái tham thứ hai, cái đối tượng sở tham thứ hai là sắc. Cái sắc đây nó gồm cả vật chất vô tình, là sự nghiệp, là ruộng đất, là nhà lầu, là xe hơi, là những cái tiện nghi quý giá hiện đại. Thì cái sắc là cái phần là nó có hai phần, một phần là thuộc về vật chất, nói chung là những tiền tài, những sự nghiệp, những nhà cửa, những cái tài sản bất động sản, về vô tình, thuộc về vật dụng. Thì cũng bao nhiêu người đã bị cái đó rồi, không biết bao nhiêu người cũng thân bại danh liệt chỉ vì tham sắc, tham vật chất, tham tiền tài sự nghiệp, mình làm sai với cái quy định chung của xã hội, của luật pháp. Thì cái này là mỗi lần mà mình đọc báo là mình phải nghe, đọc báo mình nghe đài mình phải nghe, mà nghe cái đó không phải là nghe để cười người ta, à là để biết để làm gì, mà nghe biết để mà thấy là cái nguy hiểm của cái tham sắc, tham vật chất. À cho nên là cái người mà biết tu, tôi nói này, tôi gợi ý đại chúng, cái người mà biết tu, ta nghe ra vô, ta vẫn tu, ta coi truyền hình, ta vẫn là tu, ta đọc báo, ta vẫn tu, ta nghe đài ngoại quốc, ta vẫn là có cái đối tượng sở tu của người ta trong đó. Chứ không phải nghe này, nghe không vậy, nghe chơi vậy thì ta không thèm nghe đâu. Nghe để mà nó trở thành ra cái đối tượng sở tu, người ta tư duy, ta quán chiếu trong những cái tin tức, trong những cái thấy của TV, những cái nghe của tin tức. Thành ra cái tham tài này trên thế giới mà là tổng thống Indonesia bây giờ cũng vậy nha, cũng vì tham tài nha, mà quốc hội đòi lật đổ nha. Rồi nguy hiểm vô cùng, cũng biểu tình ngày này qua ngày kia ở bên Indonesia và Philippines ha, hai cái nước gần nhau ở miền đông và đông nam của nước ta, nguy hiểm vô cùng là chỉ vì là làm lớn mà có tương quan tới tiền tài. Thì trong nước Việt Nam mình cũng vậy, bao nhiêu người tử hành, bao nhiêu người chết chóc là tại vì là tham tài. Vì lẽ vậy cho nên là cái tu sở đoạn hoạch á là kiến tu hoạch á, thì cái ban đầu là cái tâm tham. Đó là tôi nói về cái tham tài đó. Trong nước cũng như ngoài nước phải nhăn nhãn trước mắt, tán thân mất mạng chỉ vì tham tài. Và nếu mình tham nhỏ hơn ha, cũng không bao giờ có sự an ổn trong tâm hồn. Vì vậy đây là tài sản, mà tài là tiền tài, tiền tài và tài sản đều là bất an ổn. Bằng cớ là Đức Phật thấy là cái điều đó là bất an ổn, cho nên chính mình là con vua,
và tiền tài và tài sản của mình là cẩm gian sang cẩm tú, và tiền tài của mình là thất bảo đầy kho, ha? bỏ đi là vì biết đó là cái nguyên nhân của đau khổ, của trừng phạt, của giết chóc, của ganh tị thù hèn. Cho nên cái đối tượng sở tu gọi là tu sở đăng hoạch, là cái thứ nhất là của vô minh đó là tham, mình phải để ý mình giết cho được cái tham, tham tiền tài, tham tài sản. Còn tham sắc là tham vật chất, chỉ sắc nó có hai phần, một phần là vật chất, một phần là sắc, là nam sắc, là nữ sắc. Tham vật chất, tham sự nghiệp, tham bất động sản, tham tiện nghi là tham sắc, thuộc về vô tình, thuộc về bất động sản. Thì có một người ở Hà Lan về giàu lắm, mà tham bất động sản là mua đất ở Bà Rịa mấy ngàn mẫu mà đó. Cuối cùng rồi về, rồi sau đó cái người bán đất cũng ở tù, mà cái anh này cũng bị ở tù luôn. Anh này mua đất trồng tréo lấy tên bà con dòng họ, mỗi người mua 20 mẫu, 50 mẫu, 100 mẫu vậy đó. Thì mua phi pháp rồi cuối cùng là đất không lấy được, không xài được ha. Thì nó trái với cái luật pháp, người bán cũng sai, người mua cũng sai. Nên là cuối cùng rồi tiền mất tật mang mà mình bị ở tù, người bán đất cũng bị ở tù. Đó, đại để là tham sắc, và tham gì đất đai sự nghiệp á, tham gì mặt vô tình đó, vật chất á. Còn bao nhiêu người tham sắc mà tham về sắc của hữu tình, tức là sắc nam sắc và nữ sắc, thì cái này là bao nhiêu người trên đời này, biết bao nhiêu người lụy vì cái sắc dục thuộc về tửu sắc, nam sắc, nữ sắc và tửu sắc. Thế thì cái đó cũng không biết bao nhiêu người lưỡi gì nó. Báo chí đăng dài, có lần đó cái ông đại biểu quốc hội ở miền Tây ha, mà đi họp ở Hà Nội, cũng vì tham sắc mà bị dướng một cái trận đó, rồi về cái là bay chức luôn, bay chức mà dân biểu luôn, rồi bay luôn cả cái chức ở địa phương luôn. Đây thì tham sắc là vậy. Mà cái người tu hành mình phải thường tư duy quán chiếu để thấy cho rõ bằng cái thấy của mình. Chứ nghe trong kinh Phật là nói là tham, thân tài, thân sắc, thân danh, thân thực, thân thùy, mà mình không có để ý, mình không có thấy, mình không có quán chiếu, không có tư duy, không có nhận thức, không thấy rõ bằng cái thấy của mình là mình không có sợ đâu. Cho nên phải thấy bằng cái thấy của mình. Và cái tai họa của thân tài là vậy, tai họa của thân sắc là thế, là vậy, cụ thể là vậy, mình phải quán cho rõ. Rồi còn thân danh, cái đối tượng sở tham đó là tham danh. Thì bao nhiêu người hổng dài đây nè, mình nghe trên thế giới nè, hạ sát hẳn hoài tổng thống, chẳng hạn như 1963, 1964 gì đó, Kennedy tổng thống Mỹ hả, là ông tổng thống lớn đứng đầu trên thế giới, chứ thuộc về đàn anh cả trên các cường quốc hả, vậy mà cũng bị hạ sát. Dài là bao nhiêu quốc vương gần đây nè, tôi nhớ hết vì nhớ đã khá vậy thôi, gần đây nè Phi Châu cũng hạ sát. Thế thì là cái tâm danh đó là bản thân mình đau khổ rồi, bởi vì cái danh là cái miếng mồi danh lợi mà, mồi phú quý nó nhữ làng sa mã, mà bả vinh hoa nó lừa gã công khanh. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì rất nam kha khéo bất bình, bừng con mắt dậy thấy mình tay không. Nguyễn Gia Thiều ông giờ nói vậy. Thế thì cái công danh là cái bả công danh, vậy mà nó lừa người ta ghê gớm lắm. Không có người nào là không ham, tiền tài cũng không có người nào không ham, vật chất cũng không có người nào không ham, sắc dục cũng không có người nào không ham, công danh cũng không có người nào không ham. Cho nên cái này học là phải thực tế thôi à. Nhân tùy tình dục cầu ư thanh danh, à cái thanh danh thôi nha, mà không có người nào không ham. Tham danh hiển trước thân dĩ khốc có hỷ, tham thế thường danh như bất học đạo, uổng công lao hình, thí như thiêu hương, tuy nhân danh hương, hương chi tẩm hỷ, nguy thân chi quả như tại kỳ hậu. Cái người thông thường mà không có cái chủng tử Phật, không có học Phật, thì thường thường là chiều theo cái ái dục, chiều theo cái dục vọng của mình, mà chạy theo tham danh. Tham danh nghĩa là có khi người ta không cần, ta làm cái chức mà ta không cần lấy tiền, ta cần lấy chức mà ta không cần lấy tiền. Tiền thì sau đó, thì ta sẽ kiếm bằng cách khác, ta kiếm lậu, còn lương ta không cần. Cái người mà thiệt thà thì cần lương, ăn lương để mà nuôi sống bản thân, nuôi gia đình. Còn có người người ta nó quỷ việc hơn nữa là nó không cần lương, lương nó không thành đặt, không đặt thành vấn đề để làm điều kiện, mà lấy chức để sau này kiếm cái lẹo để mà gọi là lương lẹo mà. Thành ra cái danh là nó làm cho có cái lợi, cho nên người ta ham dữ lắm. Có người năm chức, có người bảy chức, có người mười chức, tôi đếm có người 11 chức. Người ta mê như vậy chứ ai mà làm việc dữ vậy. Bộ Tề Thiên Đại Thánh nó nhổ lông đuôi phun cái phèo ra thành 11 thằng lượt đó, 11 cơ quan. Mình đâu phải Tề Thiên Đại Thánh, vậy mà có người lãnh mười mấy chức. Thế thì là cái danh mà nếu mà nó sẽ đến với người nào đó như vậy đó là coi chừng. Bất hạnh lắm, vô phước lắm chứ không phải hay đâu. Đệ tử Phật không ham cái đó, có cái đó không ham. Chiều theo cái tình dục mà chạy theo cái thanh danh. Khi mà cái thanh danh của mình mà nó hiển bày ra được cho người, nhiều người nghe, nhiều người biết đó, thì cái bản thân của mình á là nó tàn rủi rồi. Nó bệnh hoạn à, đủ thứ bệnh. Nó ốm đau bệnh hoạn à. Rồi nó đi tới chỗ chết chóc rồi, bởi vì ưu tư sầu muộn lo lắng nhiều quá mà. Nên cái thanh danh mình mà nó hiển bày ra đó thì cái thân mình tàn rủi. Thí như đi hương, tiên nhân dân hương chỉ tạm thấy giống như người ta đốt cây nhang vậy đó. Đốt cây hương vậy, đốt cái lò trầm vậy. Khi mà cái trầm, cái hương đó mà bay thơm ra được thì là bản thân của cây hương, bản thân của những cái lẽ trầm đó, đó nó rụi ra, nó thành tro. Sau đó chỉ còn có cái lửa phu thân và cái tro tàn của hương, của trầm. Trầm và hương không còn gì nữa. Khi nó bay được cái mùi hương cho mọi người khác ngửi. Cho nên những cái bài kinh học của kinh Tứ Thập Nhị Chương mà nói như vậy đó mà. Thì khi mà nói tới là tham danh ha, thì mình đọc cái bài như vậy. Còn cái bài mà tham sắc á, thì mình cái tai họa là tham sắc á, thì là mình cũng đọc một bài. Nhân hệ ư phu thê tử, xã trạch thẩm ư lao ngục. Lao ngục hữu tán sức chi kỳ, mà thê tử phu tử vô diễn ly chi niệm. Tình ái ư sắc khởi đảng khu trì, tuy hữu hổ khẩu chi hoạn, tâm tồn cam phục. Đầu nêu tự địch, cố giúp hàm phuông, và thấu đắc thử môn, xuất trần la hớn. Cái đó là người ta là người thế gian đó mà. Nó vương vấn với chồng, với vợ, với con. Thì cái việc mà cái gia đình mà chồng, vợ, con cái đó, nó ràng buộc với nhau. Là buộc chằn chịt với nhau, nó trói buộc với nhau, nên là không có xa rời, không có bứt bỏ ra được. Nó ràng buộc, nó vây hãm, nó nhốt mình, còn hơn là ngục tù. Cái người ta tù còn có thể ở tù 5 năm, 10 năm, 20 năm, còn có ngày mãn án. Lao ngục thủ tán thức chi kỳ, còn có ngày mãn án, còn có người được ân giảm, ân phóng thích. Còn phu thế tử vô dính lý chi niệm, đối với cái chuyện mà cái sự ràng buộc của vợ con, sự ràng buộc của chồng con, không có cái niệm sai lìa. Cho nên vấn đề tình ái với vấn đề sắc dục, mà nếu mà dân rủi theo nó đó, thì cái tai hại còn hại hơn là cái hại mà ở gần bên miệng cọp. Vậy mà người thường á, người ta ngồi gần bên miệng cọp mà người ta không có biết sợ. Nhưng mà tuy hữu khổ khẩu chi hoạn, tâm tồn cam phục, ha, nó nguy hiểm vô cùng, nó ràng buộc vô cùng, mà gần có thể tán thân mất mạng dễ dàng, vậy mà vẫn cam chịu. Thế thì những cái người mà cam chịu mà chìm đắm ở trong cái dục có thất tình như vậy đó, ta gọi đó là phàm phu. Còn cái người mà có cái ý niệm mà ra khỏi những cái tình ái, cái dục đó, cái sự vợ con chồng con đó, buộc đó, ta gọi đó là những cái bậc xuất trần la hớn. À, thế thì là vấn đề là cái đối tượng tham về tiền tài, về danh vọng, về sự nghiệp, thì mình đọc những bài kinh đó và mình thấy hết sức rõ ràng ở trên cõi đời này. Mà phải thấy bằng cái thấy của mình, là do tư duy quán chiếu của mình mới được. Mình phải thấy bao nhiêu người tham danh mà tán thân mất mạng. Mà tham danh để làm gì? Để cho được tương quan, phải có tiền tài, có danh vọng, có sự nghiệp. Mà danh vọng và rồi thì là có sự nghiệp, thì cái sự nghiệp đó là chỉ là một cái sự ràng buộc đau khổ mà thôi. Có khi không hưởng được cái sự nghiệp của mình làm ra mà tán thân mất mạng nữa. Do vậy mà tham tài không nên tham, tham sắc không nên tham, tham danh không nên tham. Tham tài, tham sắc, tham danh là tới tham thực ha. Tham thực, sắp nhau có câu nhân vị tài, tử biểu vị thực, danh. Người vì tiền tài danh vọng sự nghiệp mà mất mạng. Còn con chim á, nó tham thực mà nó chết. Đó là cái chuyện tích của người tham tham, con chim tham thực chết. Mà chẳng những chim tham thực chết, mà người tham thực cũng vẫn chết như thường. Bao nhiêu người vì ăn sanh ra bệnh hoạn cũng có, vì ăn mà lọt vào cái dòng cạm bẫy nào đó cũng có. Do vậy cho nên là đối với Đức Phật thì thiếu dục tri túc, không có tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, nghĩa là trong cái ngũ dục lạc đó, là phải giảm bớt, từ giảm bớt cho tới nghĩa là hoàn toàn loại bỏ. Còn ví dụ như là ở trong cái người tu hành của mình đó, thì người nào mà tham về thực á, mà thực nó có nhiều thứ thực, nhưng mà mình nói thông thường là một cái ăn thông thường thôi, mà cái người mà tham ăn thông thường thôi, tham cho ngon, thì nó cũng là người ta gọi là miếng ăn là miếng tồi tàn, mà mất ăn một miếng là lộn gan trên đầu. Mà lộn gan trên đầu có nghĩa là vì món ăn đó mà nó sinh ra sân hận, nó sinh ra tham ăn là sinh ra sân hận. Mà tham ăn và sân hận mà sinh ra thì tất nhiên người đó si mê rồi, tức là bị lọt dòng trong cái tham sân si. Còn cái ăn ở đây nó ngoài ra đạo Phật nó còn cái ăn, nó còn mấy thứ ăn nữa. Cho nên cái tham thật phải đấy, ngoài cái ăn của mình ăn ra đó, tham ăn đó, ăn mâm ăn cổ đó, ta gọi là đoàn thực. Còn có người thì là tham về xúc thực, có người tham về tư thực, có người tham về lạc thực. Ăn nó có nhiều thứ vậy đó. Xúc thực là những cái người đó đam mê về cái sự kề cận, cái sự gần gũi, sự ta nựng nịu, sự xoa bóp ha. Mà đam mê cái đó, ta gọi là đam mê về xúc thực. Ví dụ như bây giờ báo chí người ta đăng, người ta nói rằng hồi đó giờ thì cà phê ôm, rồi bia ôm, rồi bây giờ có cái ngủ ôm. Công dân viên chức đi làm về, họ làm biết về nhà, cái là mướn cái phòng vậy đó. Cái này cũng đọc báo mà ra, báo ta phát hiện mà. Rồi là căn phòng thì vô đó mướn cái phòng đó ngủ, rồi có cái cô phụ nữ bên nam thì có cô phụ nữ vô đó cho mượn, cho mượn là trong giấc ngủ đó, mà 80.000, 100.000 gì đó trong thời gian vài tiếng hồ, cái mình ngủ ôm, ngủ ôm như vậy đó. Thì sự thật là nếu mà nói theo danh từ nhà bà cái đó là xúc thực, để gần gũi, để giờ lỏng, để đấm bóp hay gì đó, để cái đó là xúc thực đó. Ăn đó một cách ăn, bởi vì cái người đó nó đói cái đó, nó đói cái xúc đó, không có cái xúc đó thì nó không chịu được, cho nên nó cần cái xúc thịt. Còn cái mà ăn đoàn thịt là ăn rồi hơn 11 giờ rồi, rồi bây giờ đi ngủ rồi, một giấc rồi phải cần thêm có bỏ ra 70.000, 100.000 nữa để cần cái xúc thịt. Còn có người ăn gì lạc thịt, lạc thịt là tôi nói ví dụ như giờ cái người đó đam mê, hết sức đam mê ca nhạc, đam mê cải lương, hoặc là đam mê tivi. Có người cái tivi nghĩa là mở suốt ngày không mở chịu không được, coi cũng mở, mà coi 50% vừa coi vừa làm cũng mở, bỏ tối ngày tivi la rền nhà nó vậy. Đó là một hình thức là lạc thực, là không có cái đó là ta chịu không được. Rồi tư thực là có người là thích tư duy, thích nghĩ ngợi, tư duy mà tư duy chánh niệm á, chánh kiến, chánh tư duy á, tư duy đó nó đưa con người tới cái giải thoát giác ngộ. Còn cái tư duy mà không có bánh lái, không có chánh niệm mà, thì tư duy mà lung tung beng đó mà. Tư duy về nghĩ ngợi, về tài, về danh, về thích, về thi á. Thì cái tư thực đó, nó làm cho con người đau khổ triền miên thôi. Đó, thành ra cái ăn của mình đó là nó nhiều thứ ăn như vậy đó. Cái mà tài, sắc, danh, thực là nó có nhiều cái nghĩa như vậy. Còn một cái mà người ta giải thích nữa đó, con người của mình ăn phải là do mình ăn cơm đúng qua đường, mình ăn vậy mà mình sống được. Ăn vậy có ăn có dinh dưỡng mà cũng độc tố, có nhiều chúng độc ha. Ngoài ra mình ăn bằng qua cái ngã con mắt. Do vậy cho nên là người xưa ta gọi là mục bất thị tà sắc. Ăn có khi ăn qua cái ngã lỗ tai. Nghĩ bất thính dâm thinh, nghĩa là con mắt của cái người mà tư cách cũng đàng hoàng là con mắt người ta không nhìn phi sắc sắc tà. Tai ta không nghe những cái tiếng dâm thinh, vì là nếu mà mình có mắt mà mình xem cái tà sắc á, cũng là một cách ăn qua cái ngã con mắt. Mà tai mà nghe những cái tiếng đàn, cái giọng quyển, nghe những cái tiếng dâm vật ha, nó rủ rỉ dù gì nó ca ngợi cái ái dục của mình, mà mình nghe mình đam mê cái đó là tai lỗ tai cũng ăn qua cái lỗ tai bằng cái chất độc, cho nên con mắt cũng có thể là ăn qua ngã mắt, lỗ tai mình nghe cũng có thể là ăn qua cái lỗ tai. Do vậy cho nên là tham tài, tham sắc, tham danh là tham thực nha. Người ta dè dặt về cái tham thực lắm. Tôi nói ví dụ như các vị bây giờ nội cứ đi đám với nhau thôi. Mà mình ở nhà thì mình tư duy, mình viết kinh, mình xem kinh, mình tư duy quán chiếu thiền định của mình. Cho mình đi tới cái chỗ đông đảo rồi là các vị nghe là trong cái ngày đó có thể, nếu mà các vị để ý coi, có thể các vị không nghe một cái gì mà nó bổ ích về cái sự giải thoát giác ngộ hết. Toàn là những sự đau thương, những sự bực bội, những sự buồn nản, những sự cảnh tắc. Còn là đánh tích, còn là đánh buồn ha, nó chỉ là làm cho cái thấy của mình là ô nhiễm, dơ quế, rồi nó rớt vào trong người mình một cái sự là buồn, giận, thương, ghét, phải quấy, bất bình, bất mãn, chứ không có được cái lợi gì hết. Do vậy cho nên là cái người tu hành ra cần chơi, là ta cần cái hoàn cảnh, ta cần cái môi trường, ta cần bạn đạo, chứ người ta không có dễ dãi, rồi đụng đâu rồi đi đó, đụng đâu rồi chơi đó, bạn nào cũng chơi, nói gì cũng nghe, người ta không nghe đâu. Kết bằng diễn hành ý giải lên bằng sắc sắc thanh thanh ư nhĩ mục trụ chữ tất tư tịch bạn thời thời dân ư dị dân. Mình đi đây đi đó là phải nên có bạn lành, nếu có được bạn lành thì nên đi đây đi đó, đi đây đi đó gần gũi được bạn lành thì mình mới nghe được, mình mới tiếp thu được, mình mới ăn được những cái chất liệu ngon lành qua tai qua mắt của mình, trong sạch con mắt tay, trong sạch cái ý tưởng của mình, phải có bạn lành cơ. Còn không có bạn lành là các vị mà đi vô cái chỗ bạn không lành là đi một ngày là về các vị lãnh bao nhiêu cái đau khổ, ăn qua lỗ tai, ăn qua con mắt, ăn qua cái miệng. Đó, cho nên là về tham tài, tham sắc, tham danh, tham thực, thực nó có nhiều cách như vậy đó. Cho nên ta về và cũng không dễ gì mà ăn đâu. Cái người trí, người tu học Phật pháp ta nắm bao nhiêu cái cách ăn kiểu nào ta mới ăn, còn ăn kiểu nào không bao giờ ta ăn. Có những chỗ mà là đến đó không hề ăn được cái gì thì người ta không thèm đến. Còn nếu mà đến đó mà bắt buộc mà phải ăn qua những cái mà bực bội qua mắt, qua tai, qua thân, qua khẩu ha, ta không đến chỗ đó để mà bắt buộc người ta phải ăn cái đó. Thì ăn của đạo Phật nó có nhiều thứ ăn vậy. Rồi cái đối tượng dục lạc thứ năm á là thùy là nó biểu tinh cho một sự giải đãi, chứ không phải là nội cái giấc ngủ không. Tài sắc danh thực thùy là nó đại diện cho tất cả những cái lười biếng, những cái giải đãi. Tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn vừa nói là dễ dàng rồi, ai cũng làm rồi. Còn cái chữ thùy đây không phải ngủ không, nếu ngủ không thì cũng còn châm chế được, nó rất bỏ đại tại vì nó ngủ không xa đó. Nhưng mà chữ thùy này nó còn đại diện cho là các cái sự giải đãi và bê bối lười biếng. Mà giải đãi và bê bối và lười biếng thì là cái đó là cái mà ai cũng thích hết, ai cũng tham hết. Từ cái đi đứng nằm ngồi đều không có qua như cũng là một hình thức lười biếng, hình thức thống túng giải đãi. Và hình thức mà là lười biếng không làm việc cũng là thùy, cũng là một hình thức lười biếng. Rồi ăn rồi thì là tị lại thảo an, không làm gì hết mà nó tìm cái chỗ hấp kẹt nào vắng vẻ như là trốn cấm để ngủ một mình thì cũng là thích giải đãi và lười biếng. Thì nó qua cái chữ thùy đó, tài sắc danh thực thùy. Do vậy mà những cái đó ai cũng tham và ai cũng thích hết. Thế thì cái đối tượng sở tham của con người là ngũ dục lạc, biểu lộ ra năm cái món ta gọi là ngũ dục lạc. Ai cũng tham, ai cũng muốn. Mà cái người học đạo, hành đạo thì đến mà chứng đạo ra thì phải xa lánh cái tham ra, phải vượt tham sân si. Tham là cái đứng đầu. Vì cái tâm lý đó trong đạo Phật gọi là tâm sở, vì nó là cái pháp sở của tâm. Ở cái gian gọi là cái tâm lý tham, là cái lý lẽ về sự tham ha. Thì cái tâm sở tham này thì ai cũng có hết. Vì vậy cho nên là cái người mà học đạo, hành đạo Phật đó, thì là con người phải đi ngược cái dòng sinh tử của thế gian. Cho nên người ta có quyền thả theo cái dòng nước tham của ngũ dục đó là chuyện bình thường. Nhưng mà người tu hành là cái người phải lội ngược cái dòng nước ngũ dục đó. Do vậy mà cái người tu hành là phải dứt tham. Có như tham sân si thì mới có được là Bồ Đề Niết Bàn, mới thành tựu được tam vô lậu học. Đấy. Giờ đó là nói về tham đó. Cái đối tượng sở tham của cái tâm sở tham là ngũ dục à. Cái đó mọi người phải tự tư duy và tự quán chiếu, phải thấy để mà thấy là phải thấy cái nhân của tham, rồi nó phải thấy được cái quả của tham. Thì mình mới sợ, mình mới để ý, mình mới xa lánh, mình mới diệt nó. Chứ còn nó tham không mà mình nghe tham mà mình không thấy cái nhân của nó, rồi mình cũng không có nhận thức được cái quả của nó, thì mình không có sợ sợ và không có ý niệm diễn ly. Thì thân tích nhận thức cho rõ về cái nguyên nhân của tham, về tài, về sắc, về danh, về thất, về thi, rồi phải thấy cho được cái hậu quả của cái tham đó, là nó đưa con người tới cái chỗ tán thân mất mạng, cái chỗ thân bại danh liệt, cái chỗ đau khổ triền miên trong địa ngục đạo quỷ giới sanh. Thì lúc bây giờ mình mới có cái ý niệm diễn ly mới xa lìa được. Cho nên là cái học Phật đó là người ta dạy là học là phải thiền, là vậy đó. Thiền có nghĩa là một cái từ vậy thôi, một cái từ tham thôi, mà mình phải phân tích, phải nhận thức cho rõ nguyên nhân bao nhiêu, nó có bao nhiêu dạng, bao nhiêu hình thức, bao nhiêu trăm ngàn muôn ức hình thức nào đó, phải thấy cho rõ và phải thấy được trăm ngàn muôn ức cái hình thức kết quả khổ đau của nó qua nhiều mặt, nhiều cảnh, nhiều khía cạnh ở trên cõi đời này. Chừng nào mà các vị nghe là đi đâu các vị cũng thấy được cái nhân của tham, và các vị nhìn đâu cũng là nghe cái gì các vị cũng thấy kết luận được là đó là cái quả của tham. Thế thì ta gọi là tất cả các pháp đều là Phật pháp á. Mình đi đường mình nghe, mình thấy, nghe đài phát thanh, nghe tivi, nghe tin tức báo chí, nghe là cái gì trước mắt đó đều là mình phân tích đó là cái nhân của tham, đó là quả của tham. Ví dụ vậy, phải thấy cho rõ như vậy. Rồi cái thứ hai là cái sân. Cái sân là khó lắm mà, nghe thì đơn giản nhưng chứ khó lắm mà. Cái sân đó là nếu mà trừ được cái sân tức là cái giận dữ, cái nóng tánh, mà người nào càng nóng tánh, cái người nóng tánh là cái người phần nhiều là trực, và cái người trực tánh đó là tốt, nhưng mà cái người trực cái thì nó lại là kèm thêm một cái nhược là nóng tánh. Mà nóng tánh đó thì là nó lại là dễ giận tức ra sân sân. Cho nên là nó có cái ưu, nó cũng có cái việc, cái nhược của nó. Mà cái sân này á, thì ai cũng có thể thí nghiệm được. Nó không hình, không tốt. Nó không có kích thước dài ngắn, rộng hẹp, vuông tròn gì hết. Nó không có màu sắc xanh vàng, đỏ, trắng, hồng, lục gì hết. Vậy mà nó tác động con người ghê gớm. Nó làm cho người ta nếu mà bất bình, bất mãn ha, nó làm cho người ta thay vì huyết áp cao ha, nếu mà để bình thường người ta còn sống được tới 30 năm nữa, mà nếu mà có một cái duyên cớ mà làm cho người ta bực tức quá, người ta nổi xanh lên ha, là huyết áp cao nó là một cái thức đó, là đi đo ngay tức khắc mất đi 30 năm sống. Ghê vậy chứ không phải vừa đâu. Cái đó là cái sự thật đấy. Nhiều người là đang có thể cứu được á, bệnh có thể cứu được á, vậy mà người nhà không biết mà lại mà tỉ tê là than trách, nên là tâu rỗi những cái gì, việc mà bực bội, bất mãn, bất bình ha, là nó lên một cái bực ra là đi luôn, cận đi luôn, sân kia có vậy đó. Còn bình thường á thì nó làm cho mình tim quạt, bất bình, bất mãn, cái tim quạt lên, đun binh rồi ăn làm vậy, cái tim nó quạt lên mà tim dẫn lên rồi ăn không ngon. Tối mà giấc tối mà sân lên là ngủ không được, chứ không phải vừa đâu. Dù nó không có hình ảnh xanh vàng đỏ trắng gì hết, không có dài ngắn vuông tròn rộng hẹp gì hết, mà nó nguy vậy đó. Từ cái chỗ đó đó mà tôi mới nhắc đại chúng rằng là phải đề cao cảm giác về cái sân, chứ không phải đơn giản mà nói là tham sân si ai nó cũng được. Không nhầm đâu, ai nó cũng được, nhưng mà không biết nó, không nhìn ra mặt cho nó được, không nhận diện nó được, thì mình bị nó tác động hoành hành mãi thôi. Cho nên bây giờ mỗi ngày mình kiểm tra, mà cái sân đó, thứ nhất là cái cửa của nó mà mình ăn cái chất độc đó, nó qua cái lỗ tai nhiều lắm. Thường là người ta nói là mình bất mãn, bất bình, mình bực bội, mình đau khổ cho tới cùng cực, ta nói là đứt lên máu mà chết á, là cũng do qua nghe, nó qua, thông qua cái lỗ tai. cái tham á thì nó mạnh là nó thông qua con mắt rồi nó mạnh hơn hết, mà cái sân á thì nó mạnh, nó đi vào cái lỗ tai rất là mạnh. Thành ra là người ta đau khổ dữ lắm, người ta ghét nhau. Hận cũng là con đẻ của sân, hận tức là hờn mát. Ở chung ở vậy nè, nhưng mà cái người đó cho tôi thấy tôi không có thích, người đó nói những cái điều này thì cái điều nọ gì đó tôi không thích, đó là không thích rồi tôi không chơi người đó, hoặc là tôi hơi ghét mặt nào đó ha, đó tôi giờ hận, hoặc là trong người đó thì không có nó muốn nói gì nữa hết trơn, không còn câu gì để nói, buồn vậy mà không vui, nhưng mà đều không có gây lộn gì, nhưng mà thấy người đó buồn thì không thích vậy. Đó là não. Não cũng là một hình thức của sân. Não tức là áo não là buồn phiền ở trong tâm hồn. Rồi hận là nát không nó ra, không đầy lộn, không chỉ mấy ha, mà không chơi nữa, cũng là hình thức của sân đó. Thế thì là cái sân nó biến dạng ra là rồi hại đó. Hại là ví dụ như giờ cái quần áo của người đó là trời mưa hoặc là bay rớt xuống là phải gì, là mình lượm giùm mà người ta, mình dắt lên mình đem vô ha. Ở đây mình nói cái người đó tôi thấy tôi ghét, nó bây giờ tôi kệ nó, trời mưa giờ tao lấy đồ thì kệ nó, rồi rớt bỏ, thậm chí đã bay mất cũng kệ nó. Đó là cái ý niệm hại chơi, hại không giúp người nhưng mà hại chơi. Nó lấy thôi kệ nó, chứ nó của bạn tao tao lấy rồi, nếu quần áo nó của bạn tao tao lấy rồi, nhưng mà cái đứa này nó phải bạn ta, kệ đó. Thứ nhất là nhỏ là thấy tôi ghét lắm. Cái điều ra lý niệm hại đó là cũng là hình thức con đẻ của sân. Thế thì là cái sân nó sân ra phẫn, tức là phẫn nộ ha, hận tức là hờn mát, tật là ganh tị, cũng là một hình thức của sân. Hại cũng là hình thức của sân, nó tế nhị hơn. Thành ra là cái sân đó nó làm cho mình không bao giờ có kinh an, có giải thoát. Mà cái người tu hành là luôn luôn là muốn kinh an, tức là tâm hồn muốn nhẹ nhàng, từ cái nhẹ nhàng cái kinh an đó mới đi tới cái chỗ mà giải thoát giác ngộ là bồ đề nước bạn. Thế thì là bây giờ phải làm gì để mà từ cái sân đây, tôi mới thấy rằng đức Phật của chúng ta rất là sáng suốt vô cùng, rõ là một bậc giác ngộ thật sự. Bây giờ nếu mà muốn cho nó nhất cái sân đó là tôi đề nghị các đại chúng để ý thử coi nha. Như tôi nói nãy đó, phần như là cái sân đó là nó qua cái lỗ tai của mình, nó nhập vào là do nó đi qua cái lỗ tai. Cho nên bây giờ mà muốn diệt cái sân á là các vị phải lấy nhẫn nhục. Tôi nói ví dụ bây giờ người ta nói cái gì mình nghe tức cho nó ha, thế thì là phải tập nhẫn nhục. Đang nghe cái bực bội đó thì mình phải nhớ rằng là nhẫn nhục. Mà cái ông nhà giáo ở trong Khổng Tử giáo đó, họ nói rằng là nhẫn, quan gia tái chủ tùng thử tận. Hãy nhịn đi, rồi cái quan gia tái chủ đó, từ cái nhẫn đó mà nó vượt qua được hết đó. Nó không có sự rắc rối, sự buồn phiền, sự đau khổ đó. Rồi cũng nhà nho đó, nhẫn nhất thời chỉ khí mà miễn bái nhật chi ưu, nhịn cùng trong một hơi thở thôi. Tức là người ta nói cái gì bực bội ghê gớm mà là nếu mà mình sân lên đó là nó có thể đứt bệnh báo. Nhưng mà nếu mà mình tĩnh tâm mà mình nhẫn đi, mình niệm Phật, mà cứ nhớ chữ nhẫn đi, nhu nhược tùy thân chi bổn can, còn nhá quả chi nhân thiệt nhu tù thường tại khẩu, mà sĩ chiết chỉ di can. Cái lưỡi nó mềm cho nên nó ở trong miệng người ta suốt tới cuộc đời của người ta, còn cái răng nó cứng cho nên nó gãy. Vì vậy cho nên mình nhẫn đi, mình làm như cái lưỡi vậy, nó mềm, để nó ở được ở trong miệng hoài. Còn mà không nhẫn á, nhẫn thị thân thì là họ thân chi biểu, mà bất nhẫn là thị thân chi ương. Nhẫn là một cái phương pháp để mà giữ mình rất là hay hơn là học người võ nữa. Học người võ mà không có nhẫn á, thì là suốt đời bị đánh hoài. Còn cái người không học ngày giỏi gì hết mà người ta áp dụng cái chỉ nhẫn ấy, thì trong cái đời của người ta phải không có bị ai đánh hết. Cho nên nhu nhược là tùy thân chi bổn, mà can cường nhá quả chi nhân. Mình mềm, mình yếu, mình nhẫn ha. Đó là cái cội gốc để giữ mình, và cái can cường là cái nguyên nhân của gây quả. Thành ra đời mình để ý, mình cứ nhẫn. Nhẫn nghe người ta nói mà dường làm như không nghe.
thấy những cái chiếu tài về mắt mà mình nhấn, mình không bực bội, thì mình sẽ không có nổi nóng, nổi sân. Cho nên cái sân nhớ đó là lấy cái nhẫn nhục mà độ. À, cái người mà sang tham thì lấy cái bố thí mà quá giải mà cứu độ nó, quá giải nó. Cái người phá giới là lấy trì giới mà quá giải mà cứu độ nó. Còn cái người mà là sân nhớ là cái người mà cái tấm mà giận dữ gì ra thì lấy cái nhẫn nhục mà độ nó. À, do vậy cho nên là mình lấy cái nhẫn nhục á, để ý cái pháp nhẫn nhục. Tôi có lúc thì nghe có những cái tấm tôi cực, mà tấm cực là như tôi nói đã đó, tấm cực là thẳng, mà thẳng là nóng, mà nóng là, nếu mà nóng quá là, tức là cái kết quả là sân. Thế thì mình nhớ cực lại, à, nhẫn nhục độ sân nhớ. Thế thì mình nghe cái câu việc đó, đáng lẽ ra là mình giận ha, nhớ là nhẫn nhục, coi chứ không nghe. Tập chân mình chịu đựng như không nghe, để rồi á sau đó một sát na sau mình bỏ chỗ đó, mình đi chỗ khác. Đó là cái cách mà hóa giải để độ sạch nhé, chứ không là bị hết nha, ai cũng bị à. Mà bị cái thân là đau khổ ghê gớm lắm à. Tham gì chứ mà tham, là ăn không ngon ngủ không được, nó chết lành chết mòn, cái thân là dám chết ngay tức khắc. Ai quyết áp cao là sân mà sân mạnh lên ha, là có thể chết ngay tức khắc. Cho nên là cái sân giới đó phải lấy nhẫn nhục mà độ, và luôn luôn là phải có chánh niệm, để lúc nào mà nó sắp sân, mình biết rằng mình sắp sân, thì lúc bây giờ mình mới lấy nhẫn nhục mà mình hóa giải nó, mình độ nó, tức là hóa giải nó, thì mới vượt qua được cái sân. Tôi thì tôi đi giảng rèo dần dần như vậy nè, tôi nói tôi trả nhiều mặt vậy đó, mà có cái không phải là tôi là như Thế Tôn, như Thích Ca Mâu Ni đâu. Ồ, có những cái tôi bực bội, tôi cũng là phát muốn sân lên đó. À, nhưng mà nhớ à, không nên. Những cái bữa mà trời mưa đó, áp thấp nhiệt đới đó, thì sấm chớp bão bùng á, sấm chớp trên trời nó sinh ra còn có lý ha, nó hợp lý. Còn như trời quang mây tạnh mà sinh ra sấm chớp thì làm sao cho hợp lẽ được. Thế thì là cái người phàm phu tao không biết gì, người ta sân tham, người ta sân hận còn có lý. Còn mình là mình cái người tôn, mình đi nói đạo, mình đi dạy đạo, rồi bản thân mình cũng là gọi là muốn lên bồ đề, muốn tiến đến bồ đề nữa bà. Mà mình sân thì làm sao mà hợp lý được. Trời sân, quang đảng bay tạnh ha, mà sấm chớp nổi lên thì làm sao hợp lý được. Cho nên mình không được sân. Mà mình phải áp dụng cái chữ nhẫn nhất thời chi khí, miễn ba nhịp chi ưu, nhịn đi, rồi thiên tai vạn họa tất cả đều tiêu. Rồi phải để ý cái đó, lấy nhẫn nhục mà độ sân nhé, phải tu cái hành nhẫn nhục. Nhưng mà nhẫn mà mình còn nhẫn là mình tu nó, còn nhẫn rồi còn lẻn lẻn đi chỗ khác đó, là mình vậy là tốt rồi. Nhưng mà tốt là so với thế gian á, chứ mà tôi như vậy là mình còn yếu lắm đấy. Chứ còn thật đúng như là Đại Bồ Tát, người ta thấy được cái thực tướng của giảng pháp là vô tướng rồi đó, giảng pháp giải không như sanh như nguyện đó, là người ta không có cái vụ nóng nảy để mà lấy cái nhẫn nhục mà độ ngu si đâu nha. Không cần, coi như không có vậy đó. Tôi vậy đó mới gọi là tối thượng thừa. Còn mình lấy nhẫn nhục mà độ ngu si đó là nên biết là mình tôi còn dở khẹt đây. Còn nhớ là phải nói nhẫn quan gia tái chủ tùng thử tận. Nói vậy là mình tôi còn yếu lắm đó. Còn không chi là không biết cái câu đó nữa là thôi là tệ quá rồi, không còn được gì, không có gì để nói. Cái thứ ba là si. Chữ si đây tức là vô minh. Chữ si thì nghe nó gọn vậy, nhưng mà chữ si đó tức là vô minh. Mà vô minh là gì? Là không có cái trí tuệ sáng suốt. Vô minh là không có trí tuệ, không có sáng suốt. Mình nhận thức si ba kiến tưởng đều đảo lộn hết. À, cái chữ si nó nguy hiểm vậy đó. Cho nên là Tam Tổ Huyền Quang á, thì bọn tôi nói bài kệ đó, vũ hóa sơn khê tỉnh, phong lâm nhất thụy miên, phản quan trần thế giới, sai nhãn túy mang mang.
mưa tạnh núi rừng tịch mịch vắng,
lẽ ra không có gì đáng trân trọng mà đam mê nó hết. Vậy mà trong tất cả những người, kể cả đệ tử Phật chúng ta, có mấy người mà không trân trọng, không đam mê những cái tài, cái sắc, cái danh, cái thực, cái thùy ở trên cõi đời này đâu. Mà nếu mà còn trân trọng về tài, về sắc, về danh, về thực, về cái cõi đời này, có nghĩa là khai nhãn túi mang mang chúng ta không nhìn ra sự thật. Nếu chúng ta nhìn ra sự thật, chúng ta mới thấy được tính chất vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh của sự vật hiện tượng. Mà đã thấy được vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh của hiện tượng thì ai đam mê, ai lưu luyến, ai bảo thủ, ai chấp mắt nó để làm gì mà cho có cái sự cạnh tranh hơn thua phải quấy tốt xấu. Mà nếu mà còn cạnh tranh hơn thua phải quấy tốt xấu được mất, còn thấy tên tuổi, đặt tên, danh ngôn, giá đặt của mọi sự vật, chấp mắt trong đó, thế thì là con mắt của mình đã mở ra rất rõ ràng, rất lớn ha, mà khai nhãn tí mang mang. Lẽ ra mọi người phải thấy cho được cái tính chất nhất thiết hữu như pháp, như mộng quyển, bào ảnh, như lộ, như, như điện, ứng cách như thị quán. Anh tu như vậy, anh mới thấy được cái tính chất duyên không, duyên sinh như quyển, dạng pháp dạng không. Để rồi anh an nhiên tự tại trong cõi đời này, anh có Niết Bàn Bồ Đề trên cõi đời này mà anh không thấy được như vậy. Vì anh không thấy được như vậy cho nên anh đam mê tiền tài, danh vọng, sắc đẹp, về ngủ nghỉ, về chơi bời, về tất cả những cái anh thấy đảo lộn là hết. Anh đam mê những cái mà lẽ ra không nên đam mê, vậy mà anh vẫn đam mê. Do vậy cho nên con mắt mở mà vẫn không thấy được sự thật, gọi là khai nhãn tuy mang phản quan trần thế giới, khai nhãn tuy mang mang. Cho nên nói tới đó rồi ta thấy rằng là ta đáng tủi thân lắm. Còn mắt của chúng ta mở vậy đó mà chúng ta không thấy được sự thật đâu, không thấy được chân lý đâu. Lỗ tai chúng ta không biết mà chúng ta không nghe nổi chân lý, tức là như biết rồi. Miệng cũng chúng ta nói thao thao mà nói không được chân lý, coi như chúng ta câm rồi. Thế là qua cái nhìn bằng tệ nhãn của những bậc giác ngộ ha, thì chúng ta không khéo, chúng ta là đang đi đứng nằm ngồi mắt tai mũi lưỡi tân ý đàng hoàng như vậy, mà với cái đạo nhãn, cái tệ nhãn của những bậc hiền thánh Bồ Tát của Phật, ta thấy mình là vừa đuôi vừa điếc vừa câm vừa ngọng, đang ở trong đau khổ vì đuôi vì điếc vì câm vì ngọng, không thấy được chân lý, không nghe được chân lý, không nhận thức được chân lý, không nói được chân lý, không sống trong chân lý, tức là sống tầm bậy tầm bạ, sống trong cái thế giới quay cuồng, giống như người say rượu sống trong thế giới say rượu thì còn gì là cái đẹp của đời này, cõi đời chứ. Đó, cho nên vấn đề tu hành để là vậy. Tham sân si là ba cái đó, gọi là tam độc đó, độc ghê gớm lắm, đồng độc, rắn độc, không bằng ba cái thứ độc hại của tham sân si. Cái ba món đó là ba cái món căn bản để sinh ra các cái thứ hoặc các cái thứ lậu khác. Hết giờ là ngừng ở đây. Thế thì giới thiệu tập đế mà mới có tam độc thôi ha, còn những cái khác nữa. Tôi nói đại chúng là bây giờ thì tôi không có nói kinh điển nhiều cho các vị nữa, các thầy nó giảng kinh điển nhiều lắm. Bây giờ tôi gợi ý từng vấn đề nhỏ ngắn gọn nhỏ vậy đó. Và tôi đề nghị cái là đại chúng để ý là cái bằng nè, tùng văn tư tu nhập tam ma đề. Từ nó cái nghe rồi suy nghĩ tức là tư duy là tu. Do vậy mà các vị có thể thể nhập vào trong chánh định để mà nhận thức chân lý đó. Đó, cái đó hay lắm đó, chứ còn nói nhiều không phải đâu, nói nhiều cho hết kinh này hết kinh nọ không cần thiết. Tất nhiên là học hoài, học suốt cả đời, nhưng mà đều từng vấn đề một áp dụng tư duy quán chiếu từng vấn đề một, phải bằng cái trí tuệ của mình phải thể nhập. Chứ còn nghe các thầy pháp sư nói thao thao bất tuyệt, nói nhiều nói dài mà mình không có đóng góp vào cái văn cái tư của mình đó mà, thì nó không có đem lại kết quả gì hết. Mà kết quả nhiều ít là do chính mình văn tư mà nhập tâm ra đề. Đương nhiên là diệt trừ tham sân si là do giới định huệ mà diệt trừ tham sân si. Tham sân si tôi nói nãy giờ đó, muốn diệt nó là phải do giữ giới, do tu định, do có trí tuệ nhận thức, nhận diện được nó thì mình có nhận diện được cái người đó là cái người nó móc túi, người ăn trộm, thì mình mới không cho nó vô nhà chứ.
Cho nên đó là người nói tốt thì anh tạm, mà mình cứ mình mời nó vô nhà, nó ở tự nhiên trong nhà mình thì cái nhà mình sẽ không còn gì hết. Thành ra là do giới định tuệ mà vô trừ được tham sân si. Chúng sanh có biên phạm quyền đổ phiền não, có tâm thể nguyện đoạn pháp môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng.